Chào mừng quý vị và các đồng chí đến với podcast Hậu phương chiến sĩ của Báo Quân đội Nhân dân. Kính thưa quý vị, Tết vừa qua, giữa những ngày xuân rộn rã của đất trời, nhóm phóng viên chúng tôi đã đón năm mới tại trận địa phòng không của Đại đội 74, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không Không quân, nơi những cánh sóng radar, những nòng pháo đang vươn cao canh giữ bầu trời Tổ quốc. Tại đây, chúng tôi đã gặp Trung úy Hoàng Văn Bách, chính trị viên của đại đội. Không chỉ là một cán bộ nhiệt huyết, mẫu mực, luôn sâu sát chăm lo đời sống chiến sĩ, đồng chí Bách còn mang trong mình những tâm sự rất đỗi đời thường. Trò chuyện với anh giữa ca trực đầu xuân ấy, chúng tôi thấu hiểu được nỗi khắc khoải của một người đàn ông đang đếm từng ngày chờ đón đứa con đầu lòng.
Một người sĩ quan trong quân đội, đặc biệt là đang trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, thì việc vợ tôi sắp sinh em bé thì tôi cũng rất là lo lắng và bồi hồi. Không biết rằng là ngày mà vợ tôi sinh em bé thì bản thân tôi có phải trực nhiều hay không và có được về hay không. Mỗi lần được thấy hình ảnh siêu âm của con từ xa qua màn hình điện thoại thì bản thân tôi cũng rất là xúc động. Khi nghĩ tới vợ con ở nhà thì bản thân tôi cũng tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân phải luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị giao cho thì vợ con ở nhà mới có thể yên tâm.
Khoảng cách từ trận địa về tới nhà là hơn 200 cây số. 200 cây số yêu thương ấy được dệt nên từ mối tình bền bỉ suốt 7 năm dòng. Chàng sĩ quan người Tày Hoàng Văn Bách và cô gái Mường Hà Thị Ngọc Tuyết quen nhau từ những tháng năm tuổi trẻ học tập tại Việt Trì. 7 năm gắn bó, nụ cười rạng rỡ của cô gái nhỏ nhắn ấy luôn là ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh nơi tuyến đầu. Đến năm 2024, tình yêu ấy đâm hoa kết trái khi họ chính thức về chung một nhà. Thế nhưng, làm vợ lính cũng đồng nghĩa với việc phải học cách làm bạn với sự chờ đợi. Những lúc ốm nghén, những khi mệt mỏi nhất của thai kỳ, chị Tuyết chọn cách kiên cường tự mình vượt qua, gác lại những tủi thân để trở thành điểm tựa vững chắc cho chồng.
Là một người vợ, ai cũng muốn chồng bên cạnh để chia sẻ, giúp đỡ công việc nhà, nhất là khi mang thai. Nhưng điều đó với mình thì khá là khó vì đặc thù công việc của chồng là suốt ngày phải ở đơn vị để chăm lo cho các chú bộ đội. Mình cũng tự động viên an ủi bản thân là phải mạnh mẽ để chồng yên tâm công tác. Và ở nhà thì đã có hai bên nội ngoại giúp đỡ.
Vài tháng sau cuộc trò chuyện dịp Tết của chúng tôi, tiếng chuông điện thoại báo tin mừng rốt cuộc cũng reo vang giữa trận địa. Chuyến xe lao đi trên quãng đường quen thuộc, nhưng ngày hôm ấy, với Trung úy Bách, nó dường như dài vô tận. Cảm giác hối hả, nghẹt thở bao trùm lấy người cha trẻ. Bởi anh biết, phía sau cánh cửa phòng sinh kia là cuộc chiến đầy nhọc nhằn mà vợ anh đang gồng mình vượt qua.
Cũng cùng một cung đường, cùng một chuyến xe, nhưng hôm đó bản thân tôi rất bồi hồi. Ngồi trên chuyến xe mà sao mãi không về tới nhà. Tâm trí bồi hồi lo lắng.
Người chiến sĩ ấy rốt cuộc đã trở về kịp lúc. Sự xuất hiện của anh, vòng tay xoa dịu của anh ngay lúc đó dường như đã xua tan mọi vất vả mà chị Tuyết vừa trải qua.
Khi mình từ phòng mổ đi ra thì người vẫn còn rất là mệt. Mà khi nhìn thấy chồng, nghe thấy giọng nói của chồng thì bao nhiêu cái mệt mỏi với lại tủi thân thì đều ở lại sau cánh cửa phòng mổ rồi. Làm vợ, làm mẹ thì mình luôn tự nhủ bản thân là phải mạnh mẽ, kiên cường, quán xuyến công việc nhà, chăm lo nội ngoại hai bên để chồng yên tâm công tác.
Em bé ra đời trong niềm hạnh phúc ngập tràn, mang cái tên tuyệt đẹp, Hoàng Mộc Đan. Cái tên gửi gắm ước nguyện của bố Bách và mẹ Tuyết, mong con lớn lên trong ngần như một viên ngọc và mang trong mình phẩm chất thanh cao, kiên trung của người lính Cụ Hồ. Trở lại với hiện tại, kỳ nghỉ phép ngắn ngủi chào đón thiên thần nhỏ rồi cũng khép lại. Tổ ấm vừa rộn tiếng khóc trẻ thơ, cũng là lúc người cha trẻ khoác chiếc ba lô, vội vã trở về đơn vị, tiếp tục nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Khoảng cách 200 cây số giữa trận địa và gia đình lại hiện hữu. Nhưng giờ đây, trong trái tim người lính phòng không đã có thêm một niềm tin son sắt. Từ nơi cánh sóng radar, Trung úy Bách gửi gắm những lời tri ân sâu sắc đến người vợ Tần Tào. Và từ hậu phương bình yên ấy, chị Tuyết cũng hồi đáp bằng những lời nhắn nhủ ngập tràn yêu thương.
Cảm ơn vợ, hậu phương vững chắc của người lính, chúng ta sẽ cùng vun đắp cho tổ ấm ngày càng được nhiều tình cảm hơn.
Chồng anh cứ yên tâm công tác, mọi việc ở nhà đã có em lo, nội ngoại hai bên lúc nào cũng ủng hộ và động viên anh. Mẹ con em sẽ luôn là hậu phương vững chắc để anh công tác tốt. Mẹ con em luôn yêu anh.
Kính thưa quý vị, bầu trời tổ quốc luôn bình yên bởi có những người lính phòng không ngày đêm không ngủ. Và họ có thể vững vàng bám trụ trận địa là bởi phía sau luôn có hậu phương vững chãi, tựa như câu nói, vợ lính cũng kiên cường như lính. Cảm ơn chị Hà Thị Ngọc Tuyết, cảm ơn những người vợ lính trên khắp mọi miền Tổ quốc đã luôn là điểm tựa bình yên của những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Chương trình podcast Hậu phương chiến sĩ hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các đồng chí trong những chương trình tiếp theo.